Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Thì chúng ta tiếp tục cái phần tiếp theo của cái chương số 11 là cái sự đấu tranh đối với cái bản thân của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến cái phần thứ hai, và đến hadith số 98, bà Aisha radiyallahu anha thuật lại rằng quả thực Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã thường dâng lễ nguyện salat trong đêm lâu đến nỗi nứt cả chân. Thì có một hadith khác thì nói rằng Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã dâng lễ nguyện salat sưng cả đôi bàn chân. Thì bà sẽ nói, tôi đã nói với người sallallahu alaihi wa sallam, thưa thiên sứ của Allah, tại sao người lại phải làm đến mức như vậy? Chẳng phải là Allah subhanahu wa ta'ala đã tha thứ cho người những cái tội lỗi đã qua và những cái tội lỗi sắp tới rồi đó hay sao? Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới nghe Aisha nói như vậy thì mới nói rằng, ya Aisha, afala uhibbu an akuna abdan shakura. Này Aisha, thế chẳng phải ta nên là cái người bề tôi biết ơn ngài hay sao? Thì cho thấy bà Aisha radhiyallahu anha thường thấy thiên sứ của Rasulullah sallam là thức thâu đêm để dâng lễ nguyện salat. Thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thường đứng dâng lễ nguyện salat lâu trong đêm. Thì chúng ta đã biết qua những cái tiểu sử của người thường dâng lễ nguyện trong đêm rất là dài, rất là lâu. Rồi nên cái bàn chân của người á sưng lên và nứt nẻ. Thì là một người vợ thương chồng thì bà Aisha đã lo lắng. Bà Aisha nói, thưa thiên sứ của Allah, tại sao người lại phải làm đến mức như vậy? Chẳng phải là Allah đã tha thứ cho người rồi, tức là không những tha thứ cho cái tội lỗi đã qua mà sẽ tha thứ tội lỗi sắp tới nữa. Thì cái điều này có nghĩa là Aisha muốn nói, này thưa thiên sứ của Allah, tại sao người lại phải làm khổ bản thân mình làm chi? Tại sao phải khổ như vậy? Trong khi Allah subhanahu wa ta'ala đã hứa cho Nabi là cái đã tha thứ tất cả cho Nabi rồi, và không những tha thứ mà Allah còn cấm quả ngục đụng đến Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Và Allah hứa với người là chắc chắn là cho Nabi Muhammad vào thiên đàng của người của Allah subhanahu wa ta'ala, mà không phải là vào thiên đàng bình thường đâu nhé. Vào cái tầng cao nhất của thiên đàng. Thì trong thiên đàng á, cái tầng cao nhất thì chỉ có Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam là ở tầng cao nhất. Và trên Nabi chỉ có là Nga Dương Arash của Allah subhanahu wa ta'ala mà thôi. Còn trên đó không có ai cao hơn Nabi cả. Thì với những cái ân huệ như vậy, những cái điều đó thì Nabi sợ gì nữa? Mà Nabi cần phải sợ gì mà phải khổ, sợ như vậy, phải dứt giả hành cái hành hạ bản thân như vậy. Ý Aisha như vậy. Thì dĩ nhiên Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam là thừa biết cái điều đó. Người biết đó là cái ân huệ vô cùng to lớn mà Allah đã dành cho người. Người biết đó là cái đặc ân mà Allah subhanahu wa ta'ala dành riêng cho người. Nên lý do mà người làm vậy, bởi vì người muốn tạ ơn ngài. Người cố gắng hành đạo, người cố gắng làm điều thiện tốt, dù có khổ cực thế nào, bởi vì người muốn trả ơn cho đấng đã yêu thương người, cho đấng đã ban biết bao nhiêu ân huệ cho người, cho đấng mà đã đặt những cái đặc ân dành cho người. Bởi lẽ đó mà khi bà Aisha nói với người về những cái điều nãy giờ người nghe, tức là nói với Nabi tại sao phải như vậy, thì Nabi nói gì? Afala uhibbu an akuna abdan shakura. Thế cho là với những cái ân huệ đó Aisha, chẳng lẽ không đáng để cho ta biết ơn ngài hay sao? Thì đó là cái nghĩa của hadith. Thì cái bài học từ cái hadith này, cái bài học đầu tiên đó là qua hadith cho chúng ta thấy rằng là cái người bề tôi á cần phải biết tạ ơn Allah subhanahu wa ta'ala thật nhiều và thường xuyên, vì ngài đã ban cho họ là không biết bao nhiêu ân huệ. Nếu như mà chúng ta ngồi lại mà chúng ta thống kê lại, chúng ta xem xét lại tất cả những cái ân huệ mà Allah ban cho chúng ta từ chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta chết đi, subhanallah, chúng ta không đếm xuể được, không hết được. Như vậy chúng ta cần phải tạ ơn ngài nhiều hơn nữa và thường xuyên. Rồi bài học thứ hai từ cái hadith đó là thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam là người được Allah subhanahu wa ta'ala bảo đảm cho thiên đàng và được tha thứ hết mọi tội lỗi tội lỗi của người trước đây và tội lỗi của người nếu người có làm ở tương lai. Nhưng mà ngươi còn cố gắng nỗ lực trong việc hành đạo và làm điều thiện thì nói chi đến chúng ta? Nói chi đến chúng ta? Một ngày không biết chúng ta làm bao nhiêu tội lỗi. Đúng là chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa kìa, phải không ạ? Bài học tiếp theo từ cái hadith này đó là thờ phượng Allah Subhanahu wa Ta'ala bằng lòng biết ơn nó tốt hơn là chúng ta thờ phượng Allah bằng cái lòng kính sợ, tức là bằng cái sự kính sợ. Tại vì sao? Bởi vì trong sự biết ơn có cái sự yêu thương dành cho Ngài. Trong cái sự biết ơn đó có cái sự yêu thương dành cho Ngài. Và khi một người bề tôi mà có cái tình yêu dành cho Allah Subhanahu wa Ta'ala thì cái người đó sẽ thực hiện tốt cái mệnh lệnh của Ngài khi mà Ngài sắc lệnh cho y. Còn khi mà thờ phượng Ngài bằng cái lòng kính sợ, bằng cái sự kính sợ sự trừng phạt, cái hình phạt của Ngài, thì cái người đó chỉ làm vừa đủ theo cái mệnh lệnh, tức là làm cho xong thôi, xong bổn phận mà thôi, để thoát khỏi cái sự trừng phạt của nó mà thôi, chứ không có hoàn tất cho tốt đẹp hơn. Thì hiểu không ạ? Như vậy cái người mà thờ phượng nó bằng cái lòng mà biết ơn á, nó tốt đẹp hơn là cái người thờ phượng. Người ta thấy Nabi hồi nãy cái sự thờ phượng của Nabi bằng cái sự biết ơn, phải không ạ? Bởi vì Allah đã cấm thiên đàng, cấm quả ngục đụng đến Rasul, đụng đến thiên sứ, và bảo đảm cho Nabi được vào thiên đàng. Nabi cần phải sợ gì nữa? Nhưng bởi cái lòng biết ơn. Thì cái điều này để Usman thí dụ cho chúng ta nghe. Trong cuộc sống trần gian này, quanh môi trường xung quanh chúng ta, cuộc sống bình thường chúng ta, nếu mà có một người nào đó thường xuyên mà đối xử tốt với mình, giúp đỡ mình cái này, giúp đỡ mình cái kia, cho mình cái này, lo lắng dành, tức là giúp đỡ luôn luôn tốt, tốt vô cùng, thì chắc chắn trong cái tấm lòng của mình luôn mong ước mình sẽ trả ơn như người đó. Và nếu mình không có khả năng trả ơn, mình nói ước gì mình làm một điều gì đó, nếu như mà cái điều đó có thể làm cho cái người mà ân nhân của mình vui vẻ, mình sẽ làm ngay, phải không ạ? Như vậy chúng ta thờ phượng bằng cái lòng biết ơn sẽ tốt hơn là bằng cái sự kính sợ, bởi chúng ta hoàn thành nó tốt đẹp hơn. Và cái bài học tiếp theo từ cái hadith này đó là cái lòng tri ân Allah Subhanahu wa Ta'ala, tức là sự biết ơn và thành tâm tạ ơn Ngài sẽ được Ngài gia tăng thêm cái ân huệ. Chúng ta hãy biết rằng một người bề tôi mà luôn biết ơn Allah, luôn tạ ơn Ngài bằng chiếc lưỡi, bằng cái thể xác, bằng cái hành động, thì người đó đừng lo lắng gì cả, Allah sẽ gia tăng thêm cho cái ân huệ cho cái người đó. Bởi vì Allah đã phán trong kinh Quran như vậy. Allah phán: "Wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in adhabi lashadid." Allah nói gì? Allah phán: "Và hãy nhớ khi thượng đế, tức là Allah của các ngươi đã công bố rằng, Ngài công bố như thế nào? Ngài phán: "Nếu các ngươi biết ơn, ta sẽ ban thêm ân huệ cho các ngươi." Ta nhớ Allah tuyên bố rằng nếu các ngươi biết ơn, ta sẽ ban thêm ân huệ cho các ngươi. Nhưng mà ngược lại, còn nếu các ngươi phụ ơn thì quả thật hình phạt của ta sẽ rất khủng khiếp và dữ dội. Như vậy có hai cách để chúng ta chọn lựa. Cách nào tốt ạ? Subhanallah, dĩ nhiên là cách tạ ơn Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bởi vì khi chúng ta tạ ơn Ngài, cái điều tốt là dành cho chúng ta, chúng ta không mất mát gì cả. Một bài học tiếp theo từ cái hadith chúng ta vừa nghe đó là sự tạ ơn không phải là chỉ cái bằng lời nói trên môi, mà nó cần phải thể hiện bằng cái hành động. Từ đó trong tiếng Ả Rập nó có hai từ sự tạ ơn, nó có hai lời, đó là Alhamdulillah và Shukur. Shukran, Alhamdul và Shukur. Thì cái tạ ở đây là gì? Gọi là Shukur. Thì Shukur nó bao hàm lời nói và thể xác, còn cái từ Alhamdulillah chỉ là bằng lời nói. Vì vậy xét về góc độ góc độ mà bao trùm thì cái chữ Shukur này nó to lớn hơn, nó bao hàm cả chữ Alhamdulillah, bởi vì nó bao hàm cái lời tạ ơn bằng miệng và cái hành động. Thế hạn như khi chúng ta ăn cơm xong, khi chúng ta có được ân huệ đó, chúng ta nói Alhamdulillah, thì cái điều đó chỉ là bằng cái lời nói thì chưa có hành động. thì hành động là phải thể hiện bằng gì? Chúng ta phải thực hiện đầy đủ những cái bổn phận của Islam, rồi chúng ta phải làm thêm những cái điều mà Allah không có sai khiến chúng ta, nhưng mà chúng ta tự nguyện làm và làm thật tốt để được Ngài hài lòng, thì đó là sự tạ ơn, giống như Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã làm. Và sự tạ ơn thì chúng ta hãy luôn ghi nhớ rằng là chúng ta làm ít, tức là trong cái việc tạ ơn Allah subhanahu wa ta'ala, thì có một cái điều mà chúng ta nên lưu ý, đó là chúng ta hãy luôn ghi nhớ rằng là chúng ta nên làm ít nhưng mà thường xuyên. Cái điều đó nó tốt hơn là chúng ta làm nhiều, làm nhiều một lần, làm một nhiều mà làm một lần một rồi chúng ta nghỉ, ta ngừng hẳn, thì nó không tốt. Thà là chúng ta làm ít nhưng mà là làm thường xuyên và duy trì và bền bỉ. Và đó cũng là cái lời chỉ dạy, không phải là lời của Usman nói, mà đó là lời chỉ dạy của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Như người đã nói: "Khudhu min al-a'mal ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna ahabba al-a'mal ila Allah ma dama wa in qalla." Nabi nói: "Các ngươi hãy chọn lấy cái việc làm nào trong khả năng của các ngươi." Nabi bảo chúng ta làm cái gì trong khả năng của mình, bởi quả thực Allah không nản lòng cho tới khi nào các ngươi đã nản lòng. Subhanallah. Và quả thực việc làm mà yêu thích nhất đối với Allah là những gì mà được làm thường xuyên, cho dù có ít đi chăng nữa. Điều đó là sự thật, phải không ạ? Ngay cả chúng ta làm việc, chúng ta có một cái người công nhân, một cái người làm thuê, mà cái người đó làm mặc dù cái lượng thời gian làm ít nhưng mà làm nó duy trì, nó đều đặn, nó còn tốt hơn là cái người mà làm năng nổ một ngày xong rồi 20 ngày kia lại gì, là không năng nổ nữa, ngừng hẳn chẳng hạn. Thì chúng ta nên nhớ cái lời di huấn của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì đó là chúng ta đã xong cái hadith 98. Rồi hadith 99, bà Aisha radhiyallahu anha thuật lại, bà nói: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيانا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر." Bà Aisha nói là mỗi khi mà vào 10 đêm cuối của tháng Ramadan thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam thường đánh thức người nhà dậy, rồi người chăm hơn, tức là năng nổ hơn và cố gắng, tức là chăm trong việc hành đạo á, hơn và không gần gũi vợ, tức là giảm đó là tập trung toàn tâm toàn lực toàn sức cho cái việc ngoan đạo, tức là không ngay cả không gần gũi với vợ nữa. Subhanallah. Như thấy thì cái bài học từ cái hadith này là cái hadith này nó khuyến khích các tín đồ là nên phải biết tận dụng các thời điểm ân phúc để tích cực hành đạo và làm điều thiện tốt. Bởi vì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã tận dụng tới 10 ngày cuối của cái Ramadan, bởi vì 10 ngày cuối là cái 10 được Allah ban cho nhiều ân phúc. Bởi vì trong đêm đó có một cái đêm định mệnh Laylatul Qadr, nếu chúng ta hành đạo trong cái đêm đó, chúng ta solah trong cái đêm đó, chúng ta nhịn, chúng ta đọc Quran trong đêm đó, chúng ta zikir trong đêm đó, một đêm đó thôi, thì nó tương đương với chúng ta làm trong gì, trong 1000 tháng. Subhanallah. Chứ để chúng ta không cố gắng à. Thì cái hadith này khuyến khích chúng ta là nên biết tận dụng những cái thời điểm như vậy để chúng ta làm nhiều hành đạo. Và một cái bài học thứ hai từ hadith đó là khuyến khích người tín đồ là hãy làm cho cái không khí của những cái đêm Ramadan như vậy á tràn đầy sức sống. Đặc biệt tức là cái hadith này khuyến khích chúng ta là nên làm cho những đêm của Ramadan á nó thêm sức sống, và đặc biệt là nên nỗ lực tích cực trong cái 10 đêm cuối. Bởi lẽ trong 10 đêm cuối như ta đã nói, nó có một cái đêm định mệnh gọi là Laylatul Qadr, nó tốt hơn 1000 tháng, có nghĩa là khi chúng ta làm một đêm đó thì nó tương đương với việc chúng ta làm trong 1000 tháng. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ cho chúng ta cơ hội gặp được đêm ân phúc này, và chúng ta sẽ gặt hái được nhiều điều ân phước. Allahumma amin. Hadith tiếp theo đó là hadith số 100. Ông Abu Huraira thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Al-mu'minul qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allahi من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói rằng người có đức tin mạnh mẽ, tốt và được yêu thích đối với Allah subhanahu wa ta'ala hơn là cái người mà có đức tin mềm yếu. Và người có đức tin mạnh mẽ tốt hơn trong mọi sự việc. Cho nên hãy cố gắng tích cực vào những gì có lợi cho ngươi. Hãy cầu xin Allah phù hộ và chớ đừng yếu đuối. Nếu ngươi gặp phải một điều gì đó, tức là điều gì đó không tốt lành, thì chớ đừng nói phải chi, giá như, nếu như mình làm thế này thì sự việc sẽ như thế này, thế nọ. Mà ngươi hãy nói Allah đã an bài và Ngài làm những gì Ngài muốn. Quả thật, cái từ phải chi, giá như, nếu, những cái từ đó sẽ mở cửa cho hoạt động của Shaitan. Thì đó là cái ý nghĩa của hadith. Qua cái lời giải thích ngắn này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sao đó. Thì trong hadith này bị nói cái người mà có đức tin mạnh mẽ, cái người có đức tin yếu, thì mạnh mẽ ở đây là mang cái ý nghĩa gì? Thì mạnh mẽ ở đây á, nó mang cái ý nghĩa là bao hàm tất cả, bao quát tất cả. Đó là gì? Mạnh mẽ về thể chất, mạnh mẽ về trí tuệ, mạnh mẽ về tinh thần, mạnh mẽ là về lý trí và mạnh mẽ về đức tin iman, bao hàm. Rồi người có đức tin có được những cái điều mạnh mẽ này á, nó tốt hơn và được Allah subhanahu wa ta'ala yêu thích hơn cái người có đức tin yếu về thể chất, về trí tuệ, về tinh thần, lý trí và đức tin iman. Người có đức tin mạnh mẽ tốt hơn trong mọi sự việc. Nabi nói người có đức tin mạnh mẽ thì sẽ gặp được nhiều điều tốt trong mọi sự việc. Là như thế nào? Thiên sứ của Rasulullah sallam khẳng định rằng là cái người có đức tin có được sự mạnh mẽ về thể lực nè, trí lực nè, về đức tin nè, thì sẽ luôn đạt được cái mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống thế tục và ngay cả trong cuộc sống và cõi đời sau. Bài học từ hadith đầu tiên đó là người có đức tin, nếu mà chúng ta nếu mà có được sự mạnh mẽ về thể chất thì cái người đó sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ và bổn phận mà Allah subhanahu wa ta'ala sắc lệnh cho cái người đó một cách dễ dàng. Nếu người đó mạnh mẽ về trí tuệ thì người đó sẽ sáng suốt, người đó sẽ khôn ngoan và người đó sẽ thờ phượng Allah theo một cách đúng đắn, phải không ạ? Khi người đó khôn ngoan, người đó sáng suốt thì người đó sẽ cố gắng học kiến thức và người đó sẽ học gì? Biết áp dụng đúng cách thì người đó sẽ gì? Thờ phượng nó một cách đúng đắn. Và nếu như cái người, một người mà mạnh mẽ về tinh thần, về lý trí và về đức tin iman thì dĩ nhiên người đó sẽ biết từ bỏ những cái điều bị nghiêm cấm, vượt qua được những cái dục vọng của bản thân để tìm sự hài lòng nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Và người đó sẽ kiên nhẫn trong việc chấp hành mệnh lệnh của Ngài, bởi vì anh ta có đức tin iman mạnh mẽ, anh ta sober, anh ta kiên nhẫn. Và người bề tôi khi có kiến thức, sức khỏe, thời gian thì hãy tận dụng nó. Nabi nói hãy duy trì, hãy cố gắng ihris ma yanfa'uka, thì bảo chúng ta hãy tận dụng cơ hội để làm những cái điều tốt, những điều có lợi cho mình. Thì những người bề tôi mà có kiến thức, có sức khỏe, có thời gian thì hãy tận dụng nó mà mau mau nhanh chân làm điều thiện tốt và ngoan đạo. Hãy cố gắng tích lũy những gì mà có lợi cho bản thân mình ở đời này và ở cõi đời sau. Đồng thời hãy luôn cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ cho mọi hành động và việc làm của mình. Một bài học tiếp theo từ cái hadith đó là người có đức tin chớ đừng yếu đuối, tức là chúng ta chớ đừng tuyệt vọng trong việc mà tìm kiếm cái ân phúc ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Bởi lẽ bởi người tín đồ chúng ta, nếu như chúng ta gặp phải một cái điều gì đó không may thì chúng ta chớ đừng nói cái từ phải chi, nếu như hoặc là giá như. Chúng ta nhớ đây là lời dạy của Nabi. Khi chúng ta gặp những cái sự cố, những cái tai họa, những cái tai ương, những cái điều mất mát, những cái điều không hay, chúng ta đừng bao giờ nói phải chi thế này, hoặc là ước như mà nếu như mình làm thế này thì nó thế này, giá như thế này thế nọ. Tại sao vậy? Nabi nói bởi vì cái việc làm đó đó nó biểu hiện sự thiếu đức tin iman ở nơi sự an bài và định đoạt của Allah subhanahu wa ta'ala. Nó phủ nhận một cái trụ cột trong 6 trụ cột của đức tin iman. Phải không ạ? Một trong 6 trụ cột của đức tin iman là gì? Là chúng ta phải tin vào cái định mệnh, cái sự an bài, cái sự tiền định mà Allah đã sắp đặt sẵn cho chúng ta. Thì khi chúng ta nếu như giá như, có nghĩa là chúng ta đang phủ nhận cái điều đó. Thì đó là cái bài học từ hadith. Thì cái người mà có đức tin á, mỗi khi chúng ta gặp chuyện buồn, chuyện xấu thì chúng ta nên nói đó là sự tiền định của Allah đã an bài cho chúng ta. Rồi đó là điều mà Allah đã an bài thì chúng ta nói alhamdulillah. Chúng ta nói alhamdulillah. Allah đã gì? Đã vẫn còn tốt với chúng mình, vẫn còn trừ lại cái gì để tốt đẹp. Chúng ta nói alhamdulillah. Allah đã an đài. Tức là mình nói như vậy thì chúng ta gì? Là những người có đức tin, khẳng định cái niềm tin của chúng ta ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Rồi một điều nữa, khi mà chúng ta nói cái từ phải chi, giá như, nếu, cái điều đó chẳng thay đổi được gì, từ đó nó lại làm cho mình có một cái gì đó luyến tiếc, hối tiếc, và là cho mình không còn có tinh thần nữa. Từ đó thì chúng ta đừng nên nói những cái từ này. Và khi nói những cái từ đó thì nó sẽ tạo một cái cơ hội cho Satan nhảy vào và cám dỗ chúng ta. Thì đó là cái bài học từ cái hadith. Bài hadith tiếp theo, hadith 101, ông Abu Huraira radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Hujibatin naru bish-shahawat wa hujibatil jannah bil makarih muttafaqun alayh." Bao quanh quả ngục là những điều mà dục vọng của bản thân yêu thích, còn bao quanh thiên đàng là những điều mà dục vọng và bản thân chán ghét. Thì cái bài học từ hadith, đạo thứ nhất, con đường mà đến thiên đàng á là toàn là những cái điều mà bản thân con người không ưa thích, phải không ạ? Chẳng hạn như solat fajr nè, khó khăn không? Đang ngủ ngon quá trời, azan một cái chúng ta cũng không muốn thức dậy. Rồi solat trong đêm khó khăn, nhịn chay phải nhịn sáng, từ sáng đến chiều. Zakat phải bỏ tiền ra để cho người khác, trong khi chúng ta làm phải lao động vất vả chẳng hạn. Thì có nhiều thứ, con đường mà đến với thiên đàng toàn là những điều mà con người gì? Con người không thích, con người thấy nặng nề. Còn mà con đường mà quả ngục, đến với quả ngục đó, toàn là những điều mà bản thân con người ưa thích. Cho nên thì con đường mà đến quả ngục, chúng ta thấy rượu nè, có nhiều người rất là thích rượu, có nhiều người thích ca nhạc, thích vô cùng, thích hút thuốc lá chẳng hạn, thích nhiều thứ. Rồi thích quan hệ nam nữ, tức là thích yêu nhau trước hôn nhân, phải không ạ? Tức là thích những cái chuyện làm, nhiều cái thích lắm. Cho nên muốn đến được thiên đàng thì con người phải từ bỏ những cái dục vọng của bản thân và kiên nhẫn với những điều không ưa thích. Rồi bài học thứ hai đó là đường đến quả ngục nó đầy cám dỗ, con người sẽ dễ sa vào quả ngục nếu như mà không biết từ bỏ những cái ham muốn của bản thân mình. Thì cái hadith này nó như là một cái lời nhắc nhở cái người bề tôi chúng ta rằng một người bề tôi mà muốn vào được thiên đàng của Allah subhanahu wa ta'ala thì cái người đó phải dùng lý trí của đức tin iman để đánh ngã cái lòng ham muốn của dục vọng. Còn không thì cái người đó khó mà có thể thoát khỏi cảnh bị sa vào quả ngục. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ và hướng dẫn chúng ta khỏi cái quả ngục của Ngài. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala luôn hướng dẫn chúng ta đi trên con đường mustaqim, con đường dẫn đến thiên đàng của Ngài một cách dễ dàng. Hadith 102. Ông Abu Abdullah Al-Huzaifah bin Al-Yaman radiyallahu anhu thuật lại. Ông nói: "Có một đêm nọ tôi dâng lễ nguyện Salah." Thì hadith này nó sẽ nghiêng về fiqh. Qua cái hadith này chúng ta sẽ biết được cái thuộc tính, cái cách thức mà Nabi Muhammad SAW dâng lễ nguyện Salah trong đêm. Thì ông Abu Huzaifa nói, có một đêm nọ tôi dâng lễ nguyện Salat cùng với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam, tức là Salat Tahajjud trong đêm. Thì người đã mở đầu bằng chương Al-Baqarah. Tôi nói với lòng, chắc người sẽ ruku tại câu thứ 100. Nhưng rồi người đã không ngừng lại mà người vẫn cứ đọc, tức là vẫn tiếp tục Salat. Tôi nói với lòng là chắc người sẽ ruku khi mà hết chương Al-Baqarah. Nhưng sau đó người lại đọc tiếp tục chương An-Nisa, tức là sau khi đọc xong Baqarah rồi thì người không có ruku mà người lại tiếp tục đọc thêm Surah An-Nisa, Subhanallah. Rồi đọc khi đến chương, rồi sau đó Nabi lại tiếp tục đọc đến chương Imran. Mà người không phải đọc nhanh nha. Ông Abu Dhabi kể là gì? Người đọc một cách từ tốn và từng câu chữ một. Và khi người đọc đến câu có sự tán dương thì người tán dương Allah. Và khi người đọc đến câu có sự cầu xin thì người cầu xin Allah. Và khi người đọc đến câu có sự cầu xin Allah che chở và cứu rỗi khỏi những điều xấu thì người cầu xin Ngài che chở và cứu rỗi. Sau đó người ruku, tức là đọc xong surah Al-Imran rồi á, thì người mới ruku. Rồi trong ruku người nói Subhana Rabbiyal Azim. Và người ruku cũng lâu ngang bằng với lúc đứng. Subhanallah, người thấy. Rồi sau đó người nói Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamdu. Rồi người đứng dậy, người đứng cũng khá lâu như ruku. Và sau đó thiên sứ của Sallam mới sujud và nói Subhana Rabbiyal A'la. Và sự sujud của người lâu cũng giống như lúc đứng dậy. Thì đó là lời kể của Abu Abdullah Huzaifa. Như vậy, đây là cái sifat, tức là đây là cái cách thức Salat Qiyamul Layl. Qiyamul Layl á, thông thường chúng ta Salat Tarawih bình thường, nhưng mà Qiyamul Layl là phải theo cách này, tức là đọc nó dài hơn bình thường. Và ruku cũng dài hơn bình thường, phải giống như là ruku rất là dài. Thì trong ruku chúng ta hay cầu nguyện thật nhiều, phải đứng nghiêm, i'tidal cũng đứng rất là lâu, và sujud cũng rất là lâu. Thì những cái động tác của tahajjud của Qiyamul Layl rất là lâu. Thì đó là cái hình thức của tahajjud. Thì qua hadith này nó cho chúng ta biết về cái hình thức đó. Thì cái bài học từ hadith, đó là hadith cho chúng ta thấy cách thức mà thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam dâng lễ nguyện Salat Tahajjud trong đêm. Bài học thứ hai đó là lễ nguyện Salat Tahajjud là theo sunnah chúng ta nên đọc dài và các động tác phải lâu giống như là vì thực hiện. Dĩ nhiên là sunnah thôi, chúng ta làm theo khả năng của chúng ta mà thôi. Còn bài học tiếp theo đó là đọc các chương Quran là không cần phải theo trình tự các chương. Hiểu không ạ? Tức là qua thì của Nabi chúng ta thấy là gì? Nabi không có đọc là theo trình tự. Nabi đọc cái này, đọc cái này, tùy ý của người. Như vậy, điều đó nó là gì? Đọc mà không đọc theo trình tự không phải là makruh. Bởi có một số người nói là gì? Và một số học giả nói rằng nếu mà đọc không trình tự là makruh. Nhưng mà ở đây thì theo tiết này là không phải. Phải không ạ? Rồi, một bài học tiếp theo đó là lời nói trong ruku và sujud. Khi mà chúng ta nói một lần, đó là wajib, tức là câu nói Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Một lần nói như vậy là wajib. Còn nói nhiều hơn một, đó là sunnah. Thì theo sunnah thì chúng ta nên nói 3 lần là tốt nhất. Còn muốn nhiều hơn nữa thì chúng ta nói 5 lần, 7 lần. Nhiều nhất thì nên nói 11 lần. Tại vì nói nhiều hơn thế nữa thì bị ít có làm. Rồi ân phức của việc dâng lễ nguyện Salat. Bài học tiếp theo đó là ân phức của việc làm dâng lễ nguyện Salat. Với lễ nguyện Salat dài trong đêm thì nói về cái ân phức này thì Allah Subhanahu wa ta'ala đã phán trong kinh Quran. Allah đã phán: "Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdhurul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Innama tadhakkaru ulul albab. Allah phán rằng phải chăng một người thức đêm dốc lòng cung kính Allah Subhanahu wa ta'ala, lúc thì phủ phục, tức là lúc sujud, lúc thì đứng thẳng, lúc và luôn luôn lưu tâm đến đời sau và hy vọng sự thương xót của Thượng Đế của y. Hãy nói đi Muhammad, phải chăng những cái người hiểu biết và những người thiếu hiểu biết lại ngang bằng nhau ư? Quả thực chỉ có những người thông hiểu mới thấu hiểu được lời khuyến cáo này. Có nghĩa là những người hiểu biết ở đây á, là những người hiểu biết được cái ân phước của Allah, và họ sẽ thực hành theo cái điều đó. Thì những người đó tốt hơn những người không hiểu biết. Họ hiểu biết được cái điều ân phước và họ thực hiện theo. Còn những người không có biết, họ thường không thực hiện theo. Và những người mà hiểu biết nhưng mà không thực hiện theo thì cũng được Allah cho là những người không hiểu biết. Rồi hadith tiếp theo, từ hadith tiếp theo đó là hadith số 103. Có thể đây là hadith cuối cùng. Ông Ibn Mas'ud radiyallahu anhu thuật lại rằng có một đêm nọ tôi dâng lễ nguyện salat cùng với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam. Thì thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đã đứng rất lâu, lâu đến nỗi mà tôi đã nghĩ đến một cái chuyện xấu. Thì ông ta kể đến đây thì có người nghe tôi kể thì hỏi chuyện xấu đó là gì. Thì ông Ibn Abbas nói: tôi đã nghĩ đến chuyện ngồi xuống và bỏ qua cái lễ nguyện salat đó, tức là chuyện không nói nữa. Cái này là giống chúng ta thực sự vào Ramadan khi mà salat tarawih á, cái nghe imam đọc, cái tưởng chừng là rồi imam đọc hết câu này là xong đấy, hết câu này là xong á, hết câu này imam đọc câu khác, xong rồi đọc câu khác, đâu có khác, đứng qua gãi chân rồi gãi đầu, xong rồi tức là muốn bỏ, nhưng mà alhamdulillah cuối cùng là không cho bỏ chẳng hạn. Thì Ibn Mas'ud cũng như vậy, bởi vì Nabi đọc rất là lâu vô cùng. Thì cái lâu của Nabi đó, có lẽ thời chúng ta bây giờ chúng ta không làm nổi đâu. Sahaba mà còn than lâu thì chúng ta không thể nói được. Thì cái hadith này cho chúng ta những cái bài học, đó là bài học thứ nhất là việc làm khác với imam trong một số việc làm được các vị Sahaba ngày xưa coi là việc làm xấu. Như vậy Ibn Mas'ud coi cái việc mà bỏ, tức là làm không nổi nữa mà bỏ imam là việc làm xấu. Rồi bài học tiếp theo đó là chúng ta nên hỏi khi mà có vấn đề nào chưa rõ, chẳng hạn như khi chúng ta nghe một cái bài thuyết giảng, khi chúng ta nghe một vấn đề gì đó mà không có rõ, chúng ta nên hỏi lại cho kỹ càng. Và đó là một cái điều nên làm. Và bài học cuối cùng của hadith này cũng là cái điều cuối cùng của bài học tối hôm nay inshallah, đó là hadith là bằng chứng là chúng ta được phép dâng lễ nguyện salat tahajjud trong đêm một cách tập thể, ta được phép salat tập thể. Bởi vì Ibn Abbas Uth gia hadith hồi nãy, trước đó là các Sahaba đã salat cùng với Nabi, phải không ạ? Nabi làm imam. Thì đó là hadith là gì? Rồi một số ulama nói tuy nhiên nếu như đó là mà tức là học hỏi, chẳng hạn như là chúng ta trong đêm thì chúng ta thấy một cái ông imam nào đó, ông có kiến thức, thì chúng ta muốn học hỏi ông, muốn nghe ông đọc Quran chẳng hạn, thì chúng ta nên salat tập thể, nhưng mà tốt nhất là nên salat một mình và một mình. Bởi vì salat sunnah là nên salat một mình tốt nhất. Nhưng mà ở đây nó là được phép chứ không phải là khuyến khích. Thì đó là chúng ta đã xong cái buổi học của hôm nay. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala biến cái nội dung của bài tối hôm nay thành những cái điều hữu ích cho chúng ta, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cho chúng ta có một trái tim là vững chắc trong niềm tin, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cho chúng ta còn được sống và tiếp tục có thể gặp được tháng Ramadan ân phúc sắp tới, và sẽ được gặt hái được những cái điều ân phước nhất trong tháng Ramadan, và đặc biệt trong một cái ngày của đêm định mệnh Lailatul Qadr. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.